Ma Long Phiên Thiên, chương 459, Thần Khí 2 tầng 2, góc truyện audio.com. Trên không trung trên đỉnh Huyền Thiên Tháp, năm gã cường giả long biến cảnh toát ra khí tức uy áp, nhìn xuống phía dưới trông thấy tòa thiết tháp không khỏi kinh hô, trong mắt lóe lên vẻ tham lam và khiếp sợ. Không gian trong tháp, Phong Liệt thu hồi thánh kiếm và thây ma, ngẩng đầu liếc nhìn không trung. Chỉ thấy trong năm gã cường giả phía trên, có ba người hắn đã từng gặp theo thứ tự là Diệp Khai, Sở Thanh Nhã và Sở Hóa Long, về phần hai gã còn lại, không có gì hơn đều là cường giả tam đại gia tộc, khí thế hai gã này so với ba người Diệp Khai còn cường đại hơn nhiều. Phong Liệt thấy năm người này, lập tức nghĩ tới đám người Diệp Khai lúc trước bị mất thây ma, liền quay về gia tộc cầu viện. Hắn không quá quan tâm tới chuyện này, chỉ cần mình lưu lại bên trong Huyền Thiên Tháp, mặc cho cường giả long biến cảnh đến nhiều hơn nữa cũng không làm gì được chính mình. Hơn nữa, sau khi Trung Dương chết tại Ám Võ Phong, chắc hắn những lão yêu nghiệt này tiếc mạng sẽ không dám tùy tiện làm điều sằng bậy. Quả nhiên không ngoài dự tính của Phong Liệt, đám người Sở Hóa Long, Diệp Khai cho dù lộ rõ vẻ thèm khát đối với Huyền Thiên Tháp nhưng không có ý định động thủ, thậm chí đều lui lại phía sau tới vạn trượng đứng bên ngoài quan sát, trong mắt cả đám tinh mang lập lòe, suy tính không biết làm gì để lấy. Sau một hồi, Sở Hóa Long đột nhiên cao giọng truyền về phía Huyền Thiên Tháp. Không biết người bên trong có phải Cửu U Vương không? Thật lâu sau, Sở Hóa Long không nhận được bất cứ lời nào đáp lại, sắc mặt liền trở nên thịnh nộ, sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại nói. Cửu U Vương, có thể lộ diện. Cửu U Vương, mặc dù ngươi có thần khí trong tay, nhưng đơn độc một thân một mình, chẳng lẽ ngươi định đối địch với toàn bộ thiên hạ sao? Diệp Khai cũng ngạo nghễ nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn Phao, vn.com, Cửu U Vương, ra ngoài nói chuyện có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tam đại gia tộc chúng ta có thể tiến cử ngươi gia nhập Long Võ Minh. Năm gã cường giả Long biến cảnh thay nhau lên tiếng, liên tục nói về phía Cửu U Vương. Bọn họ đều không phải kẻ ngu, ngược lại, năm lão yêu nghiệt sống hơn mấy trăm nghìn năm gọi là tinh sống vẫn chưa đủ. Đã biết rõ Cửu U Vương một mực trong ám ngục ắt không có biện pháp, dứt khoát lôi kéo một phen, nếu có thể lôi kéo hắn gia nhập gia tộc chính mình, đây chẳng phải giống như nắm thần khí trong tay. Một khi khống chế thần khí, về sau chẳng những trong giáo phái, thậm chí ngay cả trong toàn bộ Long Võ Minh cũng có được tiếng nói. Đương nhiên, lúc này bọn họ nói thật giả khó phân biệt, phần lớn có thể chỉ muốn thăm dò Cửu U Vương một chút, biết người biết mình, sau đó lại mưu tính. Bất quá, Phong Liệt sao có thể để bọn họ có cơ hội này. Hôm nay chưa phải thời điểm hắn bạo lộ thân phận, bằng không mà nói, về sau chắc chắn khó tiến nửa bước, nhiều nhất chỉ có thể là con chuột chạy qua đường. Cho nên, Phong Liệt dứt khoát mắt điếc tai ngơ, mặc kệ năm người nói mỏi miệng, hắn cũng không nói lời nào, dứt khoát phong bế thần tháp. Trong không gian tháp, bản thể Phong Liệt ngồi trên ghế vuốt vuốt thánh kiếm, làm quen với công năng của thánh kiếm. Cửu U Vương bắt đầu thôn phệ thây ma để cao thực lực bản thân, tịch diệt phân thân lại ghé vào tiên âm sàng tìm hiểu các loại chiến kỹ thiên cấp. Cảm giác sở hữu phân thân hoàn toàn khác, mấy chuyện đều có thể tiến hành cùng lúc, không quấy nhiễu lẫn nhau quả. Góc truyện audio.com, thực tuyệt với không gì tả nổi. Thây ma ẩn chứa ma khí cực kỳ kinh người, lúc trước vẻn vẹn chỉ một đoạn xương ngón tay đã khiến Cửu U Vương tiêu hóa mất thời gian dài, còn hôm nay đối với cổ thi thể hoàn chỉnh, đương nhiên tốc độ không thể nào nhanh, bất quá thực lực của Cửu U Vương được đề thăng theo từng giây, sảng khoái vô cùng. Về phần tịch diệt phân thân, tuy tồn tại trạng thái cự lang, nhưng trên thực tế chính là tịch diệt chi hỏa, muốn đề cao thực lực chỉ có thể thôn phệ nguyên khí thuộc tính hỏa, hơn nữa, nó đã đạt đến giai đoạn hậu kỳ lục giai, tấn chức cần phải có số lượng sinh cơ và nguyên khí nhiều đến mức không gì tưởng tượng nổi, còn muốn đề cao thực lực lại vô cùng khó khăn, hiện tại tìm hiểu chiến kỹ ngược lại cũng không tồi. Như vậy, để bản thể Phong Liệt xuất hiện có vẻ không việc gì. Sau khi trầm ngâm một chút, bản thể Phong Liệt trực tiếp thúc dụng thần đồ bổn nguyên, bay về phía tứ phương thành. Một ngày sau đó, đám người Sở Hóa Long, Diệp Khai nói về phía thần tháp đến mức miệng đắng lưỡi khô, cuống họng cứng đơ, nhưng người trong thần tháp không đáp lại nửa câu, trong lòng không khỏi căm phẫn, dần dần mất đi tính kiên nhẫn. Hừ, thứ không biết điều, chúng ta đi thông báo tới Long Võ Minh, không tin không thu thập được một tên Cửu U Vương. Một gã cường giả Long biến cảnh trung kỳ rốt cục không chịu đựng nổi, hừ lạnh nói. Thần khí tốt chính là chuyện trọng đại, có lẽ đưa lên Long Võ Minh thương nghị. Ai đáng tiếc, nếu như tam đại gia tộc chúng ta có thể khống chế thần khí hai tầng này, tất nhiên có thể xếp vào nhóm thế lực thượng lưu trong Long Võ Minh, thậm chí nhiều khả năng có địa vị sánh ngang Phiêu Miểu Thiên Cung và Thiên Diễm Môn. Sau khi năm gã cường giả tam đại gia tộc phát sinh một hồi bực tức liền hậm hực rời khỏi khu vực hắc ám, từng người quay trở về gia tộc. hôm nay đã mất đi Thây Ma Ám Dạ Trấn này không còn là khu vực đóng quân trọng yếu nữa rồi, đệ tử Ma Duyến giáo tam đại gia tộc bồi dưỡng hầu tử vong toàn bộ, về phần số ít không chết đều đã bỏ chạy rất xa, sợ lại gặp phải cổ ma lần nữa bị khống chế tâm trí. Tiếp đến, toàn bộ khu vực hắc ám ngoại trừ một chút xác chết âm hồn hoang dại ngẫu nhiên gào thét còn lại vô cùng yên tĩnh. Bất quá, sau này ngược lại có không ít người bởi vì tò mò đến nơi này tìm kiếm tới tột cùng, thậm chí giang hồ đồn đại Ám Dạ Trấn xuất hiện bảo vật tuyệt thế, khiến từng đám cường giả liên tục đến đây tìm kiếm. Nhưng những này sau khi tiến nhập khu vực hắc ám, đều không còn xuất hiện trên thế giới này, hết thảy đều bị cự lang gọi là liệp sát giả thôn phệ, thậm chí ngay cả một số lão quái hóa đan cảnh cũng khó khăn lắm mới may mắn thoát khỏi. Như vậy, nơi đây vốn hắc ám không thấy mặt trời, lại được bao phủ thêm một tầng u ám. Sau một tháng, toàn bộ khu vực hắc ám trở thành cấm địa bên ngoài bình nguyên ma quỷ, sơn mạch ma long phía đông đại lục không còn ai dám bước tới nửa bước, thậm chí có người hiểu chuyện đổi tên Ám Dạ Trấn thành ma vực tử vong, khiến người ta nghe mà biến sắc. Thoáng chốc đã hai tháng trôi qua. Hai tháng này, Phong Liệt tương đối an nhàn, trong tứ phương thành không có phát sinh bất cứ đại sự gì, phần lớn thời gian hắn đều động tới vấn đề bình cảnh hóa đan cảnh, nhưng tiến triển quá mức nhỏ bé. Bất quá, hắn ngược lại không chút chán nản, dù sao bình cảnh hóa đan cảnh liên quan tới chuyện cảm. Góc truyện audio.com, Ngộ Thiên Đạo, ngoài thiên tư, tài nguyên tu luyện bên ngoài, cơ duyên cũng cực kỳ quan trọng, không thể cưỡng ép được. Cách chương.